เราอุดรนะครับ
tổng kết về dĩ căn liên thông, Đức Thế Tôn hỏi về dĩ căn liên thông, con do dĩ môn, tức là tay đó, nhờ chánh định tròn tâm được tự tại, nhờ vào tướng giác ngộ nên chứng đẳng tam ma đề, tức là đại định nên thành tựu giác ngộ ấy là đệ nhất, dĩ căn liên thông là đệ nhất. Bạch Thế Tôn, Đức Phật Như Lai kia, tức là chỉ cho Đức Quan Âm Như Lai, nhớ là Đức Quan Âm Như Lai. Quan Âm nhiều lắm nhé, cái danh hiệu của Đức Quan Âm nhiều lắm, Quan Âm cổ Phật là Quan Âm Như Lai, Quan Âm Thế Chí, Quan Âm Nam Hải, Quan Âm Diệu Thiện, Quan Âm gì nữa, thì kính công văn nhiều lắm. Mà Đức Quan Thế Âm này, cái thời mà sanh ra có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhé, thì lại thầy của Đức Quan Âm này là Đức Quan Âm Như Lai. Đó, thầy Đức Quan Âm Như Lai cho nên ngài nói đây, Đức Nhìn nói Đức Quan Âm Như Lai đó, tâm được tự tại nhờ vào tướng giác ngộ nên chứng đẳng tam ma đề, thành tựu giác ngộ ấy là đệ nhất Phật Thế Tôn. Đức Phật Như Lai kia là Đức Quan Âm Như Lai, khen con khéo được pháp môn viên thâm ở trong đại hội, thọ ký cho con hiệu là Quán Thế Âm, cũng là Quán Thế Âm. Vì con thấy nghe thấu suốt được mười phương nên danh hiệu Quán Âm từng khắp mười phương thế giới, giải cái chỗ mà 45 nè. Thọ ký tiếng Phạn được Piyakarana, Piyakarana. Phật đối với chúng sanh phát tâm giác ngộ, trao cho lời đặc biệt là tương lai quyết sẽ thành Phật, tên gọi là thọ ký. Thọ ký là gì đó? Thọ ký là Đức Phật thọ ký cho tương lai, ghi cho tương lai chiếc đó, nước đó, chỗ đó sẽ thành Phật, hiểu là gì, cho nên mình gọi là thọ ký. Bây giờ cái phần tổng kết này: linh cảm bốn đức khó bàn, dũng nhan màu nhiệm, biết là lá ni, hiện ra đầu mắt ly kỳ, hoặc định hoặc huệ hoặc bi hoặc từ, hình thức màu nhiệm vô tư, thần chú hóa hiện đại sư giúp đời, vô ý bỏ khắp mọi nơi, viên thông thanh tịnh đồng thời xả thân, cúng dường chư Phật mong ân, chúng sinh an lạc tâm chân hiện về, Như Lai thủ ký đề huệ, Quán Âm hai chữ hiện về. Thủ ký giảng rồi, đề quê nghĩa là nhiều giác. Chữ đề quê tức là nhiều giác. Trong cái điện thoại mà giờ là tất nói nhiều giác đó. Như là cũng quý quá, cũng sức, cũng là đệ tử của đơn hệ. Rồi, thế là tuần tới vẫn tiếp tục giảng, tuần tới giảng đến sức mạnh thủ, mạnh thủ sư đạo, mạnh thủ tử. Cái gì thứ ba là hệ thống máu, thì thứ ba thứ tư là bộ não vô tan. Giờ đã 8 giờ rồi, 5 giờ mấy phần mà quý vị đầu tư
Chẳng kinh Lăng Nghiêm quyển thứ 6. Kể ra bài học hôm nay quan trọng, quan trọng ở nơi chỗ mấy cái bài kệ, mấy bài kệ của các vị Bồ Tát, các vị La Hớn, các vị Tinh Văn ngộ đạo. Ngộ đạo bằng cách ngày này thì ngộ nhĩ căn, ngày kia thì ngộ sĩ căn, vân vân. Cho nên bài giảng hôm nay có phần quan trọng và cũng không có gì nữa. Mấy kỳ trước là quý vị đã nghe qua về nhĩ căn viên thông của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, về 32 ứng thân của Ngài, về 14 pháp vô úy của Ngài, cũng như là các cái phần chính yếu về Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mà bài giảng trước đã xong. Hôm bài giảng hôm nay có tất cả là 6 đoạn chính. Thì đây quý vị theo dõi, tôi sẽ lược nói 6 đoạn chính để quý vị thấy. Vì lý của kinh Lăng Nghiêm á, thiệt ra nghe mà nghe liên tục thì nó mới hay. Còn nếu mà quý vị nào mà chỉ bận thì giờ đó là cứ đi, cứ là gián đoạn á, nó không có được như là thông suốt hết, là một điểm. Điểm thứ hai nữa là chân lý cao rồi mình không có kêu là gì đó, không có diễn tiến mà điều điều á, nhiều khi thấy nó hơi trầm cảm, hơi khó hiểu, thì cái đó chúng tôi cũng xin nói. Bởi vì nghe kinh thường thường á là phải nghe liên tục, còn nghe giảng giáo lý phổ thông khác. Giảng giáo lý phổ thông á là nêu từng đề tài mà giảng, thì hết cái đề tài đó thôi, nghĩa là có bận tuần sau cũng muốn sao bận đó, nhưng mà về kinh đó là phải đi tục. Rồi như thế này tới cái mùa mà mùa nghỉ hè, mùa văn trăng hay rồi gián đoạn đó, kẻ thì đi, người thì ở, kẻ thì về, người thì đi, gián đoạn hết. Còn ai mà nghe đủ á, thâu măng đủ hoặc là bài vở đủ á, thì có thể nói là thông suốt. Thì cái bài hôm nay tất cả là 6 mục. Mục thứ nhất đó là Phật thể hiện oai đức kiết tường độ sanh. Mục thứ nhất đó. Phật hiện nguyên tắc oai đức độ sanh. Đó. Như thế nào? Nó nằm ở 50 chữ oai đức đây. Dĩ nhiên là những cái phần trước, những quyển trước, những mục trước, quý vị đều thấy từng đoạn Đức Phật nhắc để về cái phương pháp, chỉ phương pháp này, phương pháp kia để mà giúp cho đời. Giúp những cái gì? Giúp cho đời biết cái nào là vọng tâm của mình, những gì là chân tâm của mình. Cái vọng mình bỏ, cái chân mình nhận lấy theo đó. Cho nên tới cái phần này, sau khi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài ngộ được nhĩ căn viên thông, mà Ngài trình bày hết tất cả những cái gì của Ngài, 32 ứng thân thoát nạn nhị cầu, tất cả những gì Ngài trình bày hết rồi á, thì lúc bấy giờ Đức Phật một lần nữa để dùng cái oai đức, hiện cái oai đức để mà độ chúng sanh. Nhưng mà lúc nào Đức Phật cũng tùy thuận chúng sanh vô oai nạn, có câu đó niết bàn sanh tử đã không qua. Do đó cho nên nguyên văn cái đoạn này ở trong chánh văn á có một cái câu như là tùy chúng sanh tâm. Muốn cũng gì rõ tùy này, muốn gì biết đi vậy cũng được, tùy chúng sanh tâm. Bởi những chữ này thì nó sâu hơn, tùy chúng sanh tâm. Rồi tùy chúng sanh tâm, ứng sở phi lượng, ứng sở phi lượng, chứ cái việc này chứ ta dễ đó. Ứng sở phi lượng. Câu thứ ba, tùng nghiệp phát hiện, tùng nghiệp phát hiện. Tùng nghiệp phát hiện. Rồi đến cái câu thứ tư là thuyết nhất thế pháp, thuyết nhất thế pháp, thuyết nhất thế pháp. Đó là bốn câu của cái bài kệ nguyên văn của cái đoạn này, dù là dịch ra đoạn đã đầu đấy, nhưng mà luôn luôn Đức Phật lúc nào cũng tùy theo cái bệnh tâm bệnh của chúng sanh mà ngài theo nó, do đó cho nên ngài đã mất thì giờ nhiều là vậy đó. Lẽ ra nếu mà chúng sanh mà ít bệnh đó, ít tâm bệnh đó, thì ngài thuyết độ từng năm ba thời pháp là đủ. Cái này vì chúng sanh tâm bệnh quá nhiều cho nên giảng thuyết tới 84,000 pháp môn vô lượng diệu nghĩa, giảng tới coi như là trên 300 pháp hội. Quý vị còn nhớ ngài thuyết pháp trên bao nhiêu năm không? Đọc thuyết pháp không á? Bên Bắc Tông thì nói ngài thuyết pháp trong 49 năm trường, bên Nam Tông thì nói rằng Đức Phật thuyết pháp trên 45 năm trường, thì nó cũng bác sĩ. Mà tại sao nói nhiều? Giáo pháp của Phật nói ra cũng như là thuốc để trị tâm bệnh người đời. Bệnh người đời hết, thuốc không dùng nữa. Cũng như tôi thường nói, khi mà chúng sanh khỏe mạnh hết thì ba nhà thương phải đóng cửa về thành. Cái này chúng sanh đủ kiểu mình, thấy không? Ăn không điều độ nè, ăn những thứ độc nè, ăn những đồ sống nè, đủ thứ, rồi nó tích tụ nó quần biến. Đó, cũng như vậy, nếu mà chúng sanh không có tâm bệnh thì chư Phật cũng như là đời. Sở dĩ mà các Đức Phật ra đời nói chung, Đức Thích Ca Mâu Ni nói riêng, ngài ra đời là bởi vì ngài giúp cho chúng sanh. Con người, tôi thường nói có hai phần quan trọng trong con người mình, mỗi người nào cũng vậy. Phần thứ nhất là vật chất, phần thứ nhì là tinh thần tâm linh. Mà vật chất tức là thể xác, thấy không? Quý vị nghĩ cho kỹ đi, thể xác đối với kêu là đối với cái sự trường cửu thì nó không có gì quan trọng hết, mà về tinh thần mới là quan trọng. Mà người đời quý vị coi hết, từ Nam tới Bắc, từ Đông tới Tây, xưa nay cổ kim, hầu hết là người ta tôn đặt trọng cái phòng xác này hết. Coi đi, có nhiều người bỏ quên cái phần tinh thần cho đến 60-70 năm rồi nó sực nhớ lại. Chỉ chừng đó mà Đức Phật ra đời, Đức Phật nhắc mỗi người phải giữ cái phần hồn, nói cái nô na đi, tức là cái thần thức, tức là cái tinh thần, cái chân tâm á. Trong kinh Lăng Nghiêm đây là nói cái chân tâm á, cái đó nó mới trường tồn, nó tồn, nó mới bất biến. Con người chết không biết bao nhiêu thay đổi đổ thay xác thân, nhưng mà tâm hồn không bao giờ chết, nó đi lên và nó đi xuống. Con người nếu mà sáng suốt thì tinh thần thế nào quý vị biết, đi lên. Còn con người mà mù tối, mù quáng thì tự nhiên là đi xuống. Cho nên cuộc đời là tinh thần mới là quan trọng. Có nhiều người ta nói rằng không, vật chất là quan trọng hơn. Ví dụ như bây giờ cái người đang đau, bệnh nhân đang đau, mà nếu không có tiêm một mũi thuốc vô thì người đó sẽ đau hoài hoặc chết. Cho nên người ta tới đó là chắc, người ta nói rằng gặp chắc quan trọng. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ sâu một chút nữa thì sao? Nếu cái ông thầy thuốc đó mà ông tin đi chút á, thấy không, ông đụng thứ thuốc nào ông chích thuốc đấy á, thì hỏi cái nào nó quan trọng? Cái tinh thần chứ, cái tinh thần biết chọn lựa cái thứ thuốc nào nó hợp với cái bệnh đó, hỏi cái cơ thể ông đâu có chọn lựa được, thì đó là cái tinh thần. Hãy đi cao chút xíu nữa thì mình thấy tinh thần là quan trọng hơn hết, cuộc đời tinh thần nhất động chứ không phải là vật chất. Nhưng mà ngược lại, người nào đó thì lại tôn trọng thân xác nhiều hơn là tinh thần, nhiều hơn. Có nhiều người bỏ quên, còn những người nào mà lo về tinh thần nhiều ít lắm đó. Thì ở trong cái đoạn này 12 chữ này thì Đức Phật nói gì? Vì chúng sanh tâm là luôn luôn chỉ tùy, nghĩa là theo, tùy thuận, theo, tùy theo cái tâm niệm của tất cả chúng sanh. Cái tâm đó, hồi nãy tôi nói cái tâm này, cái tinh thần đó, đó, hay là chân tâm nó tùy theo của chúng sanh, đã thấy chưa? Ứng sở tri lượng, chữ này nó sâu lắm, cái con này nó sâu lắm. Ứng này rất là làm cho nó hộp theo, ứng nghĩa là đúng cái bệnh nên ta thuốc gọi là ứng. Còn nếu mà tao sai thuốc một cái là không được, là ứng. Đó, ứng sở có nghĩa là chỗ cái bệnh đó, đúng theo cái bệnh đó, đúng theo cái chỗ đó, đúng theo cái trường hợp, đúng theo cái trình độ đó. Rồi sợ người ta không hiểu thêm nữa, mong thêm hai chữ này: tri lượng là biết được, chứ tri là biết, lượng được là cái thể lượng. Tất nhiên là thường thường quý vị nói là phẩm lượng, thường thường quý vị nó nghe nó ồ cái này, cái phòng phẩm. Phòng phẩm nghĩa là ở trên bàn này có rất nhiều đồ đạc là cái phòng phẩm, nhưng mà cái đồ đạc nó không có giá trị, thấy không, cái lượng nó không có giá trị. Thay vì người ta chỉ là một cái viên ngọc hay là một cái vàng, cái tấc vàng, cái giá trị hơn là những cái đồ vật, lượng là vậy đó. Cho nên theo cái chỗ biết được chứ là cái giá trị để mà cho thuốc thì cái đoạn này nó như thế. Tùng nghiệp phát nguyện nghĩa là tất cả đều theo thân nghiệp. Cái nghiệp là cái gì? Là cái hành động tạo tác hàng ngày của mình. Cái nghiệp đây là cái hành động tạo tác, tất nhiên là nó lưu xuất ra ba nơi, tức là thân, là khẩu và ý, là nói nè, ý nghĩ nè, ý nghĩ ở trong và hành động. Thì cái nghiệp nó nằm ở trong ba cái đó, khi nói ra, khi suy nghĩ, khi hành động. Theo cái nghiệp đó mà phát hiện như thế nào, hoặc là thiện nghiệp, hoặc là ác nghiệp, hoặc là vô ký nghiệp vân vân. Rồi do đó mà Đức Phật mới nói, đây là chú pháp này nói nè, nói tất cả pháp môn, chỉ cho những cái môn thuốc. Pháp đây là pháp dược, pháp môn, vậy hiểu không? Nghĩa là pháp dược là thuốc pháp. Ngày chỉ cho tất cả mà bây giờ đây cái bệnh gọi là cái bệnh nhận tức, người ưa nhận tức lắm, thì ngày cho một cái to, không biết bệnh nhận tức to gì để trị nhận tức này, cũng không cùng không?
Người ta nhẫn nhục,
hả?
Người ta nhẫn nhục,
từ bi, từ bi thì nhẫn nhục, các đấng có từ bi nhẫn nhục đó. Hay là người mà có cái tâm kêu là si mê, mù tối không biết cái đường đi, không biết cái hướng để mà giải thoát, thì sẽ có cái toa thuốc.
Chí
huệ, tháng chí huệ,
si mê thì
chí huệ. Rồi, đó. Thì cứ như thế mà ngài cho tất tám muôn bốn ngàn pháp môn vô lượng diệu nghĩa, là tại vì bởi nhiều quá. Cũng như mình có nhiều người ta thấy kinh điển sao nhiều quá,
rừng nho biển thánh là tam tạng giáo biển cấp đầy một cái phòng như thế này, kinh sách không, kinh sách còn không á, người ta nói gì vậy cho nó mệt tí quá đi, hoặc chỉ cái môn nào là môn thôi cho nó dễ như thế này thì đó là đơn giản mà cách như thế với sự thật là tái bẩn nhiều, cũng như quý vị mà vô trong thấy mấy cái sạch nó chi thấy không, là tại vì bẩn nhiều cho nên thuốc thôi rồi nó còn sản xuất lên nữa, là tái bẩn nhiều đủ kiểu bệnh, hồi xưa bệnh khác, hồi trung cổ bệnh khác, bây giờ bệnh khác, những cái bệnh đó có ra là ảnh hưởng đặc biệt của thời đại nữa. Như thức ăn là cũng như cái nghiệp của con người vậy, nó ảnh hưởng thời xưa với thời thượng cổ á, người cũng hành động tạo khác đi nhưng mà khác, nó nằm ở trong một cái điều kiện. Còn bây giờ trung cổ tức là thời gian qua thì lại là ảnh hưởng khác, bây giờ đây á ảnh hưởng khác. Nhiều khi chẳng hạn như là cho đến nỗi ở Tây Phương bây giờ như công dân giáo dục học về đạo lý học, nghĩa là cô học mà biết là đủ thứ cứ mấy mốt rồi cái gì mà chỉ thiết thực hết, cứ dựng đưa lên cho cái nhỏ nó xem đủ kiểu thấy không, rồi từ cái ảnh hưởng đó không thích khác được. Còn hồi xưa hồi trước đây độ chừng 50 năm 30 năm về trước, nhất là ở An Đông đến trường học hay là đi học đó, là gì mà nhân nghĩa lễ tri tín đạo tiên học lễ hậu học văn 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 nó đủ hết. Còn bây giờ cái vụ không có nữa, vụ không có nữa mà cho là lỗng thờ đầu này kia chứ nào, nhưng mà cái đó là mình lỗng thờ
là sai
theo cái chỗ mà biết theo lường theo cái chỗ bệnh nào nè, bệnh nặng bệnh nhẹ bệnh lớn bệnh nhỏ thế nào đó, rồi nhóm mạnh theo cái nghiệp của chúng sanh phát hiện, mà ngài nói ra ngài cho tất cả cái pháp dược pháp phúc pháp, cho nên người gọi là pháp dược để trị bệnh. Sự thật tu tập là gì? Là trị cho hết cái tâm bệnh con người, mà hết cái tâm bệnh rồi con người thành thánh nhân đó, trên đó không chứ không có cái gì mà có nhiều người người ta quan niệm cái vấn đề tu nó xa vời lắm, nghĩa là thế này thế kia, cái sự thật là vậy đó, nghĩa là làm sao cho cái tâm mình đừng còn bệnh hoạn nữa, đó là cái phần thứ nhất. Tuy nói nhiều nhưng mà ở trong đó phần thứ hai, Phật bảo ngài Văn Thù lựa chọn cái căn viên thông, nhớ một thứ hai nè, Đức Phật bảo ngài Văn Thù chọn căn viên thông. Đó, chọn căn viên thông thì nó thế này, nói đến Đức Văn Thù tất nhiên là nói đến một vị Bồ Tát hay là một vị tiêu biểu cho cái căn bản trí. Bởi vì thường thường ta đọc là Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tất nhiên là tiêu biểu cho căn bản trí này là Văn Thù. Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát chọn các cái căn viên thông, cái này mà quý vị mới tao nghe mới đầu tiên nha, cái hơi lạ không biết cái căn là cái gì, cái viên không là cái gì, nghĩa là và tôi nói nó, tôi nó nghe mà gián đoạn khó khăn cho nên dễ, nghĩa là trong con người chúng ta nó có mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Tôi lặp lại để cho nó sáng tỏ những này, và nó bên ngoài mắt thì sáu căn nó đối với sáu tầng ở bên ngoài là sắc thân hương vị xúc pháp, mắt thanh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý hiểu biết đó. Rồi bây giờ ngoài ra nữa còn có như là những âm nè, lục nhập nè, thập nhị tứ nè, thất đại, đó là những cái danh từ chuyên môn trong đạo, mà trong những cái đó nó nằm trong con người chúng ta phải học tới từng danh từ nó rõ đó. Thì bây giờ thì cái chữ căn này á là để tiêu biểu cho tất cả
những gì trong con người chúng ta có, ví dụ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì người ta gọi nó là chọn những căn viên thông. Viên thông nghĩa là nó hoàn toàn thông suốt, nó còn lại. Viên thông nghĩa là không còn khuyết, không còn thiếu dư. Nghĩa là nó tròn đầy, nó sáng suốt, gọi là viên thông. Cái điểm hồi nãy tôi nói khó trong cái gì là như thế nào? Là ở trong kinh có cái câu kêu là cái câu như thế này: tức nhất thiết pháp. Cái người ta biết cái gì cho cái gì không? Tức nhất thiết pháp, đó là một rồi ha. Câu nữa: ly nhất thiết pháp. Đó, hai cái chữ là ly nhất thiết pháp có nghĩa như thế nào? Nhớ nè, thì tức nè, tức mình, tức mình, tức là như thế diệu pháp. Tức là mà bác sĩ tài, tức là cái đàn trai chắc chắn để chú tức ai nhá. Nên giải hiểu nói gì nên giải hiểu cho tương tự đúng để hiểu về cái ngộ ngộ liền đó. Tức là gì? Là có một trong cái hai. Tuy là nói rất là danh từ này danh dịch nhưng mà tức rồi ngoài ra nữa là phải ly. Ly là
rồi
chỉ năm trong đạo Phật khó nhất đó, là hai cái chữ tức và ly. Mà bữa nay quý vị học tới cái đoạn sau của ngày Giang Thù, chúng nói cái đặc luận ly, còn quý vị đoạn tức trước không có nghe, không nghe đoạn tức trước đoạn ly này là không biết có cái gì. Nhưng một thêm giảng, nhưng một thêm giảng có hiểu lắm rồi. Bây giờ quý vị nắm cho được cái then chốt của tám chữ này để mà đi vô cái đoạn sau đó chúng tôi giảng, quý vị mới hiểu nổi. Không thường cái ngon gì đây, nhất thiết là tất cả sự sự vật vật trên thế gian này đã pháp. Đây là sự sự vật vật, phải không? Nghĩa tất cả người nè, núi nè, sông nè, đất nè, liền nè, nhà nè, cửa, tất cả những cái gì từ cái vật lớn như là sông như núi, vật lập nhỏ như là hạt bụi, nó nằm ở trong cái chữ pháp này. Pháp này là sự sự vật vật. Nhớ á, anh nhớ từng chữ cho nó khó khăn lắm. Nghĩa là trực tức với cái ly này là cái gì? Cái gì mà tức ly? Tất nhiên là nói cái chân tâm của chúng ta. Chân tâm của chúng ta, mỗi người ai cũng có. Cái chân tâm là cái gì? Cái hiểu biết, cái phân biệt, cái hiểu biết đúng, cái phân biệt đúng, không còn chấp trước một cái gì á, thì người ta gọi là chân tâm. Còn nếu mà hiểu biết không đúng, chấp trước không đúng, thì người ta gọi đó là vọng tâm đó. Thì từ đầu tiên á, là tự chân, chứ không có vọng. Nhưng mà vì một niệm vô minh trong bài học sẽ nói đó. Do đó cho nên mới có là tất cả pháp, chứ hồi trước là có một thôi. Do đó cho nên có sự sự vật vật ra mình mới khổ. Sinh ra mở mắt chào đời thấy không biết bao nhiêu việc phải, việc trái, việc lớn, việc nhỏ, việc này, việc nọ, thành thử ra làm cho con người nếu không khéo trở thành điên, trở thành khùng. Là bởi vì không có nhất được. Đó, bây giờ chúng ta hướng về đạo Phật, hiểu chút ít. Bây giờ phải làm sao để cho nó trở về lại cái chân tâm, nó trở về lại cái gốc cũ cậu xưa, nó trở về lại cái nguồn chân vắng lặng. Đó nghĩa là như thế nào? Tôi nói một cái ví dụ để quý vị rất dễ hiểu. Ví dụ như bây giờ quý vị đang bình tĩnh
đang bình tĩnh sáng suốt, đang ngồi dưới ánh đèn này, đang quan sát, đang đọc sách.
Ờ, tức như là sáng đi, cái đó mình thấy mình hiểu biết đâu đó nó đàng hoàng, không có cái gì mơ màng hết. Thì đầu tiên con đường như vậy đó, hoặc là chân tâm, bỗng nhiên, hoặc là những cái luồng gió mát, hoặc là tâm con người mọi, thấy không? Rồi thấy rằng cần phải nghỉ, tất nhiên là hoặc là nằm dựa trên một cái ghế bố hay là thì trong khi mà vừa nhắm mắt thiêu tiểu ngủ, danh từ trong nhà đạo có thể ví dụ cho đó là được vô minh. Khi nó đương sáng suốt như thế này mình biết hắn thấy không? Cái rồi nhắm mắt liên duyên ngủ, mà đã là liên duyên ngủ rồi thì đâu còn sáng nữa, phải không? Đâu còn sáng nữa, đâu biết là trong này nói cái gì nữa, đâu biết trong này trả cái gì nữa. Đây là tôi nói cái ví dụ là nó hộ pháp cho quý vị thấy nó rõ lắm. À, rồi trong khi mà hễ vừa nhắm mắt là một cái bầu trời bên ngoài là tối tới rồi, thấy thì lúc bây giờ nếu người nào trong con người mệt mỏi nhiều thì vọng động nó lưu xuất ra nhiều. Tất nhiên là mới vừa nhắm mắt thôi là đã ngáy trước, cho nên mệt lắm, ngáy không ai hiểu hết nghe không? Rồi người ta nhiều khi thức dậy người ta nói là nãy không biết sao ngáy một hải như vậy, người ta không có cung đâu, người ta ngáy không có gian thôi. Con đường mệt mà người mà càng mệt càng nhọc chừng nào thì lại liền đó cái chim bao đó diễn tiến. Và lúc bây giờ một cái điểm chim bao hiện chim bao thì quý vị nên nhớ rằng hãy vừa như tôi nói là nếu người nào mà cái hàng ngày mà tỉnh nghiệp lực không có sao động, bởi vì tôi nói cái chuyện thức cái chuyện ngủ đây là cái ví dụ để hợp với cái chân tâm với cái vọng tâm, thì thấy người nào mà mình kêu là cái hoạt nghiệp nó nhẹ, người đã biết thấy chim bao. Còn liên tục mà thấy hết cái này tới cái kia, mơ la cột rượt, thấy địa ngục, thấy ngã quỷ, đó là nghiệp nặng. Thì trong khi quý vị ai cái vấn đề này người ta cũng biết hết, bởi vì ai cũng nằm thấy chim bao hết á, mà hãy thấy khi thấy cảnh này, khi thấy cảnh kia, khi tạo tác không biết bao nhiêu, nghĩa là trong lúc mà quý vị mà chim bao đó, có một ai mà cứ cho là một chim bao lụa nhà thứ này không có tiền, trong lúc còn đang ngủ có ai mà mong là gì không, ngàn người không bao giờ thể vừa xít ngủ cái chim bao rồi là luôn luôn trong giấc mộng là cứ tưởng rằng thật, trong cái tưởng rằng mộng, trừ khi nào có người thức thức dậy mới biết nó là mộng, nó là giả. Nhưng mà trong lúc diễn tiến từ giờ này tới giờ kia, có khi từ tối tới sáng, nó đi trong một đêm trường thăm thẳm chim bao là cứ cho là đẹp, gặp cái cảnh gì mà khổ sở khóc nước mắt còn chảy, gặp những cái cảnh gì an vui cười trên hạ nghe, nằm bên nó nghe không biết ông làm gì mà cười được vậy đó. Đó nghĩa là không có, đó là hồi nãy giờ tôi nói ví dụ. Bây giờ hộp với pháp là trước đây Đức Phật nói chúng ta là do cái chân tâm mỗi người, nhưng mà vì cái chân tâm nó chưa hết cái sự vọng, chân tâm có đó, viên ngọc có đó, nhưng mà cái viên ngọc chưa được để trên một cái chỗ hoàn toàn toàn bích, mà cái viên ngọc nó còn bị bỏ bùn như này như ruộng như đất như cát. Do đó cho nên cái chân tâm này bỗng nhiên trong bài giảng đó, chút nữa là đọc giảng trước là giảng và đọc cái hiểu liền này, bỗng nhiên kêu là bóc giác vô minh đó. Cái bóc giác vô minh, cái danh từ trong đạo đó, bóc giác vô minh là đương ngồi như thế này thiều thiệu ngủ, nhắm mắt thì là bóc giác vô minh.
rồi nó vận động sanh ra sơn hà đại địa thế giới. Chúng ta như này, một sơn hà đại địa là cái gì? Thấy cây cỏ núi rừng đủ thứ hết, rồi thấy chúng sanh, thấy bà con, thấy về Việt Nam, thấy đi qua Mỹ, vân vân đủ thứ, tưởng tượng cái gì của cái thời gian trước nó đều trong đó hết. Nhưng mà tất cả những cái đó cũng như bây giờ chúng ta hiện bây giờ tương chúng ta đang làm đây này, danh vọng địa vị nhà cửa lên xe xuống ngồi ngựa đi nước này qua nước kia toàn là trong giấc mộng căn trường, giấc mộng tăng năm. Còn cái giấc mộng mà giấc mộng trên ba là giấc mộng một đêm trường hoặc là nửa đêm trường từ đó thôi. Cái sanh tử tiểu mộng là cái giấc chim bao mẹ tôi ví dụ đó. Còn hiện bây giờ chúng ta đang sống ra đây là một giấc mộng dài, thì từ cái giấc mộng dài đó cho nên sống với cái vọng mà chúng ta phải bỏ cái đó đi, phải làm sao trở về chứ.
Rồi bây giờ qua đây
như thế thì phải như thế nào, tu tập làm sao để cho biết rằng tất cả sự vật này từ hữu hình vô hình, từ con người, từ sự vật, đặt cổ kim đông tây, nó chỉ một, nó nằm ở trong cái chân thân. Tức vì cái chỗ không phải hai ba cho nên loài người không thể làm đau khổ cho một loài mình, nên đạo Phật chủ trương này, chủ trương nghĩa là ở trong sự hòa bình, nó trong cái hòa bình. Và đạo Phật đã chủ trương từ ngàn xưa xưa xưa, từ vô thủy tới cái gì trong phải mới thay, chứ không phải là hô hào hay chữ hòa bình được. Miệng thì hô hào hòa bình mà lao đi làm đi nhau, thấy không? Còn đây chính thật là, tức là gì, nghĩa là huynh đệ đại đồng. Nói cái nôn na đi, mình không có quyền ghét một người nữa hay là buồn, bởi vì tất cả mọi người nằm ở trong một cái chân tâm sáng suốt. Nó chỉ chia ra, ví dụ như cái nhà này nó có một tâm ngọn đèn, một tâm bóng đèn. Đó. Thì dầu một tâm bóng đèn đi nữa, ánh sáng nó không một. Cái bóng đèn này là nó hư, nó tắt, nó cháy, thì cái ánh sáng nó mở một chút xíu. Tất cả Đức Phật đã vậy, tức là vậy đó, nghĩa là tức tất cả pháp. Thì Đức Phật Hoàng Pháp trong Kinh Lăng Nghiêm 4, 5, 6 quyển trước đã giảng rồi. Bây giờ tới những cái bài kể sau đây á, là giảng ly tất cả pháp. Ly là như thế nào, là rào, là ly, là rác. Nó khó cho người ta hiểu cái kiếp lý đạo Phật ở chỗ đó đó. Tại sao khi thì nói đức, khi thì nói ly, khi thì nói, là bởi vì khi mà chúng ta còn vọng động á, thì nó không có thể mà nói nó hoàn toàn được. Cũng như trong khi chúng ta thấy chim bao, trong khi chúng ta thấy chim bao á, thì tất cả cái cảnh chim bao từ đầu tới cuối á, nó tức ở trong cái vọng, thấy không? Nó tức ở trong cái vọng. Nếu mà chúng ta không vận động thì đâu có chúng ta. Nếu mà chúng ta sống ở trong thiền định, ngồi thiền suốt đêm thì đã đâu có chúng ta. À, rồi bây giờ ly là như thế nào? Tất nhiên là nó đã giả, phải bỏ nó đi. Nói một cách nôm na nữa, một cách thí dụ để cho quý vị dễ nhận nữa là tức đây. Nói một cách dễ hiểu hơn, để tôi thí dụ một cách dễ hiểu là dầu cho nước biển, dầu nước sông, dầu nước ngọt, dầu nước mặn, dầu nước trong hồ, trong ao, trong ly, trong tách đi nữa, nhưng mà cái tánh ước giống nhau. Kể cả trong con người thì cũng có cái thủy đại nước trong này nữa, cái tánh ước giống nhau. Mà tánh ước giống nhau đó là tức đó, tức đó cái nghĩa. Còn ly là gì? Tất nhiên là mình biết nó là vọng, cho nên mình phải xa lìa nó đi. Nó chưa phải là chân, bởi vì nếu nó là chân á, thì nó không có đấu đại. Còn cái này tức là nó đấu đại với ly, ly nó tức, ly là nó đấu đại với hộp ly đó. Do đó cái nghĩa này nó cao lắm. Nên Kinh Lăng Nghiêm những cái quyển trước là người ta giảng về cái lý của sắc thọ tưởng hành thức, nhìn nhau. Tức kinh lý của sắc thân hương vị xúc pháp hay là nhãn ý tưởng thiệt thân ý hay là địa tử quả không không kiến thức như nhau. Rồi cái đoạn này ngài Văn Thù ngài dùng cái trí bát nhã để ngài chỉ ly tất cả, bởi vì có cái ly ra đó mới ngậm được cái sự thật. Còn dính nghĩa là nó còn tương đối là không bao giờ nhận tâm được chân lý, không bao giờ trở về chân tâm được, bởi vì chân tâm phải là tròn sáng, không còn một bận nhơ, không còn một cái gì vô minh ở trong đó hết. Ở cái điểm đó đó cũng khó lắm, khó mà nếu mà ai nhận được á là coi như là người đó đã được thiên kim vạn kim ngàn vàng. Nghĩa là vàng ngọc có thể chúng ta có chứa đầy cả nhà, mà nếu mà chúng ta chưa nhận được những cái điểm này á, chưa chắc thì chúng ta giàu đâu. Mà ai nhận được những điểm này á là cuộc đời giàu nhất, không ai mà là bởi vì biết được cuộc đời. Và có thể nói rằng đó là những cái gì, một cái tiêu chuẩn mà mình luôn luôn biết được, không có nói đâu thôi gì đó. Còn mấy cái đoạn sau thì nó quan tạo một cái chỗ mà chọn căn duyên tâm. Rồi ngài Văn Thù ngài nói cái gì cũng khổ đó, cái gì cũng phải xong hết á, ở trong mấy cái đoạn sau, ba bốn đoạn sau đó cũng có không đó, chứ không phải đứng đi, đứng mình đi. Nếu mà bây giờ mình cho có tu được, sở dĩ chúng ta mà không nó tu tiến là tại vì chúng ta còn trong đầu óc
có
chùa tôi có, học
tôi có,
tài lo rất nhiều, cái gì cũng có thì làm sao để thoát được? Có phải đâu, ngã có, chùi thế không, bọn áo tốt có,
thành chất
đó, thành do đó. Bây giờ biểu ly, ly là có mà không có, không có mà có, có nghĩa là mình còn đương sống, mình còn đương ăn, mình còn đương sợ lạnh phải mặc cái áo lạnh đó, thì có nhưng mà đừng phải chắc. Cái đó là cái khó nhất á, nghĩa là sống có nhà lầu, có xe hơi, mình sống với người ta nhưng mà quan không có, cái đó là cái khó nhất. Cái khổ nhất cũng là cái khổ nhất là mình chấp đứa con, có cái gì có, ngay cái sắc, cái thân mình thế này nó cũng có việc nữa, huống chi là người mà kế cận mình
cũng có.
Khi vọng động cùng nhau thì tao mới là có, nhưng mà cái vọng động nó hết rồi, chim bao hết rồi, trở về không. Thì bây giờ quý vị bây giờ theo dõi bài, vì bài bữa nay nói lên đúng cao mà hay lắm. Nếu mà quý vị nhận được từng bài kệ, lẽ ra một bữa nhả một bài kệ là đủ rồi đó, mà cái này đánh nhiều rồi. Phật thể hiện quay đức kiếp thường độ sanh, nói với một cái nhất đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài thể hiện một cái quay đức tự tại kiếp thường để mà độ chúng sanh. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn là chỉ như Đức Thích Ca Mâu Ni ngự trên tòa sư tử, thường thường cái pháp tòa của ngài giảng kinh đó, cái pháp tòa đó quả là tại sao vậy, tại sao chưa tòa, tại sao không chưa tòa hoa sen hay là cái tòa quan nghi thì quan nó quan nghi tượng vương, nó mới quan nghi trên mộng cái tòa tượng vương, sao là cái tòa sư tử? Bởi vì đây á là ý muốn nói tòa sư tử đây là thường thường ngày trước pháp, mà cái tiếng của Đức Phật trước pháp á, người ta ví dụ như là sư tử giống, giống phóng là giống đó. Nghĩa là khi con sư tử mà nó giống lên đó, thì các loài thú nhẹ nhàng nó thiết phía hồn kinh hết.
Đức Phật khi mà thuyết pháp thì tất cả ma vương ngoại đạo tà kiến ly mỹ vọng lượng gì đều là nét phục pháp. Thì cái tòa sư tử này để tiêu biểu cho cái quay lực trong tất cả các loài thượng trầm hạ thú, loài sư tử coi như là chúa, còn đừng beo hồng xó nhán lắm. Đó là ví dụ. Từ ngữ trên tòa sư tử, từ ngũ thể phóng qua hào quang rực rỡ,